Và Xuân Ngọc trở lại cùng quý vị trong các chương trình của SBS Tiếng Việt. Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ nói về sự kiện rất ý nghĩa vào thời gian này, đó là 56 năm kỷ niệm trận chiến Long Tân, lễ tự kỷ ngày kỷ niệm chiến thắng Long Tân, và cũng là Việt Nam Veterans Day, ngày cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam. Và lần này cũng là một sự kiện thôi, nhưng mà chúng tôi sẽ cùng quý vị đến với một tổ chức để mà có thể thực hiện sự kiện này mà ngay ngày mai thôi, quý vị có thể tới được ngay. Và rất là cảm ơn và trân trọng sự tham gia của ông Pô Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt New South Wales ạ.
Dạ vâng, chào Xuân Ngọc. Dạ.
Vâng, thưa ông Pô Huy Nguyễn, chúng tôi được biết là ngày mai đó thì có diễn ra sự kiện là lễ thượng kỳ nhân kỷ niệm chiến thắng Long Tân. Thì xin ông cho biết chi tiết về cái sự kiện này trước khi chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện.
Dạ vâng, thưa anh, ngày mai, ngày thứ Bảy 20 tháng 8 vào lúc 10 giờ rưỡi sáng, thì Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales sẽ tổ chức một cuộc buổi lễ thượng kỳ nhằm kỷ niệm chiến thắng trận chiến Long Tân, và cũng là ngày mà chúng ta tri ân những chiến sĩ Úc. Như anh đã nói là đây là một cái ngày mà năm 1987, cựu thủ tướng Bob Hope Úc đã công bố đây là ngày Việt Nam Veterans Day, là cái ngày mà chúng ta vinh danh và tưởng nhớ đến những người đã tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam, đó là Việt Nam Veterans Day. Và cho anh cái địa điểm mà lễ thượng kỳ nó tại Caravel Park ở đường Railway Parade tại Parramatta. Yeah.
Và như vậy là một địa điểm khác so với Hội Cựu Quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa tổ chức ạ?
Dạ vâng, thưa anh, đúng ạ. Chúng tôi, Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales, hôm nay chúng tôi tổ chức tại Caravel Park, Parramatta.
Vâng, đây dường như là một cái địa điểm cũ và mọi người thường quen với địa điểm này đúng không ạ?
Dạ vâng, thì hàng năm thì cộng đồng cũng như là Hội Cựu Quân nhân cũng tổ chức cái địa điểm này. Thưa anh, thì những năm qua đó thì trong cái tình hình Covid ấy, thì đã gián đoạn đi cái sự tổ chức, và có lẽ là cá nhân chúng tôi cũng như là Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt do New South Wales luôn muốn những cái sinh hoạt về những cái văn hóa truyền thống muốn đẩy mạnh một cách xa hơn, cho nên là chúng tôi cố gắng làm những cái sinh hoạt này một cách mới mẻ hơn và đẩy mạnh hơn để cho thế hệ trẻ có thể tham gia nhiều hơn. Đó là một cái sự mà chúng tôi muốn đẩy mạnh để quảng bá những cái sinh hoạt này, không riêng gì cho đến cụ quân nhân, nhưng mà nó còn đẩy mạnh xa hơn để cho đến những người Úc nói chung, cũng như là chính giới, cũng như là đồng hương chúng ta xa gần, cũng nên ghi nhớ cái ngày này. Cho nên Cộng đồng Người Việt Tự Do đứng ra tổ chức.
Vâng, và nhưng mà tại sao lại có cái sự thay đổi trong năm nay, tức là một sự kiện mà hai đơn vị tổ chức? Một phần nào đấy phải chăng là như ông nói đó, đẩy mạnh hơn, đẩy xa hơn tới giới trẻ rồi tới rộng rãi hơn, thì cái điều đó thì cũng có cái phần nào khiến cho người ta hiểu rằng là phải chăng là nếu như mà một đơn vị khác tổ chức thì nó không đạt được tầm xa như thế ạ?
Dạ vâng, thưa anh, thì Cộng đồng Người Việt Tự Do của New South Wales thì có nhiều những cái hội đoàn đoàn thể, mà Hội Cựu Quân nhân cũng là một hội đoàn nằm ở trong Cộng đồng Người Việt Tự Do. Thưa anh, thì hàng năm thì những cái nghi thức cộng đồng đứng ra tổ chức những cái buổi lễ như thế này với cái sự hợp tác của Hội Cựu Quân nhân. Khi mà chúng tôi đưa ra những cái thông báo này đó, thì chúng tôi cũng mời gọi tất cả các hội đoàn toàn thể đến tham dự. Và đương nhiên là với cái trận chiến Long Tân và những người chiến sĩ Úc đã tham chiến tại Việt Nam, thì không ai gắn bó hơn là những người cựu quân nhân. Những người cựu quân nhân sinh ra Việt Nam Cộng Hòa thường hay đến và giúp cộng đồng có những cái thủ tục về diễn hành hay là lễ thượng kỳ. Nhưng mà cái mục đích chúng tôi đây đó là chúng tôi kêu gọi tất cả các hội đoàn đoàn thể, cũng như các hội cựu quân nhân, cũng như là các thành viên trong Hội Cựu Quân nhân xa gần ở Úc đến tham dự. Và cái ngày đó là cái ngày của chung, các bạn.
Vâng, ông vừa nói là cái ngày đó là cái ngày của chung, thì không biết là trong cái danh sách mà đến tham dự đó thì các cái hội đoàn đã chốt được danh sách chưa ạ?
Dạ vâng, thưa anh, thì chúng tôi đã mở rộng tất cả và kêu gọi đồng hương, cũng như là những khách mời, cũng như là những các thành viên của trong Hội Cựu Quân nhân đến tham dự. Thì cái quyền quyết định của cộng đồng lúc nào cũng phải là cộng đồng, và cộng đồng là phục vụ chung cho tất cả các đồng hương. Thì cái ngày này nó không nhất thiết là cái ngày mà chỉ cho những người cựu quân nhân chúng ta có thể làm lễ. Thưa anh, đối với người Việt tị nạn cộng sản thì ai cũng biết là chính phủ Úc và những người chiến sĩ Úc lúc nào cũng gắn bó với chiến tranh Việt Nam. Cho nên cái ngày Long Tân là một cái trận chiến mà nó gọi là một cái chiến tích vang dội vô cùng, mà đã đi sâu vào người Việt Nam, người mà đã sống ở trong cái thời chiến thì ai cũng ghi nhận và tri ân những người chiến sĩ Úc này. Cho nên khi qua tới đây đó, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để mà cộng đồng làm, để mà mở rộng ra, chứ không có giới hạn là cái ngày này là chỉ có những người cựu quân nhân mới mới làm được những cái lễ. Cho nên nó hơi khác một chút là cộng đồng đứng ra tổ chức để mà có một cái sự quảng bá mạnh mẽ hơn. Cái hoài bão này chúng tôi cũng đã muốn làm rất từ lâu rồi, nhưng mà 2 năm vừa qua, năm 2020-21 chúng ta bị đại dịch, cho nên cái sự gián đoạn đó nó làm cho chúng tôi không có tổ chức được như năm trước. Như là những cái buổi lễ như là của lễ giỗ của Tổng thống Diệm, Tổng thống Thiệu, đây là cũng là một những cái sinh hoạt mà chúng tôi muốn đẩy mạnh, và Long Tân là cũng là một cái sinh hoạt mới mà chúng tôi đẩy mạnh. Những năm vừa qua trước Covid á, thì anh thấy là cộng đồng cũng đã tổ chức cùng với gia đình Hải quân Hàng hải cái lễ Hoàng Sa Trường Sa, thì cái mục đích là đã đẩy mạnh những cái sinh hoạt này của cộng đồng người Việt đến tất cả mọi người, cộng đồng mở rộng cũng như là đến chính giới cũng như là những quan khách mà và những cộng đồng khác nữa.
Vâng, ông cũng trình bày rất là rõ ràng và thẳng thắn vào cái câu hỏi này. Rất là cảm ơn ông. Có một cái ý kiến cho rằng như thế này. Tức là kỷ niệm Long Tân là ngày tri ân cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam. Tức là cả chiến binh Úc và Việt Nam đó. Và nó là sự kiện của người lính và vì người lính mà tổ chức. Rồi Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa New South Wales hiện nay, theo ông đó, thì có đủ tính chính danh để mà tổ chức cái sự kiện này theo đúng ý nghĩa của nó không ạ?
Vâng, thưa anh, hội khi mà đã nói đến cựu quân nhân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa luôn sát cánh với quân đội Úc để mà trong những trận chiến vào năm 62 đến năm 72, đó là cái thời gian mà tham chiến của quân đội Úc, thì những khi mà tôi thấy những người cựu quân nhân đi đến những cái RSL ở khắp mọi nơi để mà làm cái lễ mà cùng với những thành viên ở trong RSL ở khắp mọi nơi, những cựu chiến binh Úc đó làm cái Long Tân ở Blue Mountain, Marshall Brook, thì tôi rất là vui. Vui là tôi thấy là cộng đồng của chúng ta có nhiều những người cựu quân nhân đã kết nối và đã có những cái buổi lễ như vậy và để tri ân, và ai làm cũng được. Nhưng mà thưa anh, cái mục đích mà cộng đồng làm một cái lễ chung như vậy nó không giới hạn cho những người cựu quân nhân, mà nó thành một cái lễ để mở rộng, để quảng bá thêm. Cho nên hội cựu quân nhân có quyền làm những cái chuyện mà họ 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 đã và đang làm, họ tiếp tục làm, và tôi nghĩ rằng cái điều đó điều rất là tốt
Vâng.
khi họ tham dự những nơi này nơi kia để mà có, mà nơi rất xa đó, mà tôi cảm thấy là những cái người lớn tuổi mà cũng phải đi travel đến mấy đến đến mấy trăm cây số mà đến tham dự vậy, tôi nghĩ là rất rất là mừng là
Vâng.
vì cộng đồng chúng ta có cái sự tri ân. Nhưng mà cộng đồng dưới cái dù của cộng đồng người Việt tự do là một cái buổi lễ như vậy để cho chung tất cả các đồng hương, giới trẻ, những người mà chưa biết đến cộng đồng thì đến cái tham dự một buổi lễ chung thế này, thì cái tính cách đó đó tôi nghĩ rằng nó quảng bá rộng rãi hơn. Đương nhiên là tôi rất là mong và muốn thấy những cựu quân nhân làm những cái công tác đó nhiều hơn, cũng như là đi thăm những cái RSL rồi tham dự những cái buổi lễ này, đặt vòng hoa, làm tất cả mọi điều. Chứ tôi nghĩ là càng nhiều người làm thì càng tốt, chứ không có nó không có hại gì cả, và nó cũng không có gây một cái sự mà chúng người ta hay 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 cứ nói là chia rẽ. Tôi không nghĩ như vậy, mà tôi nghĩ một cách tích cực hơn.
Vâng, như vậy là qua cái câu trả lời của ông đó thì là ông công nhận cái tính chính danh và cái việc tổ chức của cộng đồng Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong cái sự kiện này ạ.
Dạ vâng, thì không ai mà có thể ngăn cản không cho một cái tổ chức, tại vì Hội Cựu Quân Nhân cũng là một tổ chức của cộng đồng. Vâng, thưa anh, thì nếu họ có những cái sinh hoạt riêng thì chúng tôi nghĩ rằng là tốt. Nhưng đối với cộng đồng thì cộng đồng có những cái sinh hoạt mà nó có cách đẩy mạnh xa hơn. Thì tôi nghĩ cả hai đều là cái sự việc mà chúng ta làm đó, nó không có làm cản trở cho nó không nó
Không ảnh
chúng
hưởng
ta có
và
thể
cản trở nhau đúng không ạ?
dạ vâng, chúng ta có thể đi song hành và quảng bá thêm là như vậy.
Vâng.
Thì như là hội tị nạn cộng sản làm lễ của cố tổng thống Ngô Đình Diệm ở tại nhà thờ, thì chúng tôi cũng làm lễ tổng thống Ngô Đình Diệm ở tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng để quảng bá rộng rãi hơn. Đó là cái mục đích mà ban chấp hành muốn đẩy mạnh cái sinh hoạt, chứ không có một cái ý định là đạp chân lên nhau và gây ra những cái sự hoang mang trong cộng đồng. Cái đó là cái điều hoàn toàn nó không phải là cái mục đích của chúng tôi. Mục đích chúng tôi là đẩy mạnh, và chúng tôi cũng rất là kính mong những hội cựu công nhân đẩy mạnh những cái sinh hoạt nó càng càng rộng lớn hơn, cho nên chúng ta có thể đi song hành và tiếp tục quảng bá những cái sinh hoạt của chúng ta với cộng đồng chính bạn.
Vâng. Và chắc là ông Paul Nguyên cũng đã theo dõi cái cuộc phỏng vấn mà chúng tôi thực hiện với ông Phan Huy Bách, Chủ tịch Hội Cựu Quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa New South Wales rồi. Thế thì trong cái cuộc phỏng vấn này, ông có nhắc tới cái chuyện đó là có ý kiến cho rằng là Hội Cựu Quân nhân New South Wales hiện nay đó là cố ý giành lấy tổ chức cái sự kiện này. Và ông Bách có nói ra vấn đề đó và sau đó thì trả lời rằng là không hề muốn độc quyền giành lấy tổ chức sự kiện này, mà họ không nhận được một cái lời đề nghị chính thức từ VCA hay là chính thức từ ông Bồ Huy Nguyễn. Thì ông đánh giá sao về cái ý kiến này?
Dạ vâng, thưa anh, thì anh cũng thông cảm là khi mà chúng tôi gửi những cái thông báo này ra đó, thì chúng tôi gửi cho kính mời tất cả các quý đồng hương, hội đoàn, đoàn thể và đến tham dự. Và thưa anh, thì thông thường đó thì đó là có những cái sự mà liên hệ mà chúng tôi nghĩ rằng đó là cái chuyện thường tình, mà nếu mà chúng tôi không có thấy những cái sự hợp tác đó đó thì đương nhiên là những cái chuyện mà cộng đồng vẫn phải tiếp tục để làm những cái chuyện như vậy. Cái đó là những cái sự mà tôi nghĩ là một cái sự hiểu lầm hay là một cái sự suy diễn mà tôi nghĩ là nó không không có đúng sự thật. Và cộng đồng lúc nào cũng là cộng đồng chung cho tất cả các hội đoàn đoàn thể, thưa anh. Vì chúng tôi ở đây là để phục vụ tất cả mọi chung, chứ không có phải một hội đoàn nào cả. Đương nhiên là đối với những ngày lễ như Long Tân là ngày rất là nặng về các cụ quân nhân, thì anh thấy là cụ quân nhân của Quân lực Việt Nam Cộng hòa đóng góp những cái phần mà nghi thức lễ như diễn hành thượng kỳ chẳng hạn, thì để cho cái vẻ long trọng và nghiêm trang của buổi lễ, thì cộng đồng lúc nào cũng mở rộng và cũng kêu gọi tất cả ai muốn tham dự thì đến tham dự và cũng giúp một bàn tay để mà chúng ta có một cái buổi lễ nó được tốt đẹp.
Vâng, khi mà nhắc tới các cái lễ kỷ niệm trận chiến Long Tân của cộng đồng người Việt tự do New South Wales nói riêng đó, thì mọi người rất là ấn tượng với những cái màn trình lễ cực kỳ là nghiêm trang mà do chính các cựu quân nhân thực hiện trong nhiều năm qua rồi. Nếu mà quý vị có theo dõi các video hay là các tấm hình thì thấy là rất là trang nghiêm và rất là mang cái màu sắc lính rất là rõ ràng ở đó và nó rất đẹp. Đó, thế thì như ông trình bày ông nói đó là năm nay thì cộng đồng sẽ đứng ra tổ chức như thế dưới góc độ của cộng đồng, thì không biết là lễ sẽ được tổ chức như thế nào? Phải chăng là cũng sẽ có những cái vị cựu quân nhân tham gia để hỗ trợ hay là lại theo một cái màu sắc khác, một cái mới hơn mà như ông nói ạ?
À, vâng, thì cũng chúng tôi cũng có mời được một số cụ quân nhân tham gia để mà làm những cái lễ diễn hành như mọi năm. Và đặc biệt năm nay thì chúng tôi cũng có tìm được những người, những chính giới cũng đến để phát biểu, những thành viên của trong những cái RSL Club đại diện. Và đặc biệt năm nay thì chúng tôi có một người khách quý, khách mời, mà đây là một người chiến sĩ Úc mà đã đánh trong cái trận Long Tân vào ngày 18 tháng 8 năm 1966,
Ồ,
và
oh,
ông
rất là
ta
quý.
sẽ có mặt ngày 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 mai để nói lên cái lời cảm nghĩ, cái cảm tưởng của ông. Ông phải đi rất là xa từ Wollongong đến để có mặt ngày mai, thì chúng tôi rất cảm động. Thì cái đó là những cái cách mà chúng tôi muốn đẩy mạnh hơn, chúng tôi muốn nghe được những cái story, những cái câu chuyện của những người lính Úc, và cá nhân chúng tôi cũng muốn tri ân những cái sự đóng góp này. Thưa anh, thì cái tính cách mà không không chúng ta làm những cái lễ thủ tục về diễn hành cũng như làm thượng kỳ rất là đẹp và long trọng và trang nghiêm, nhưng song song đó thì chúng ta phải có một cái gì đó để tìm, vì chúng tôi cũng rất là nhiều thời gian để tìm đến những cái người mà đã cựu chiến binh mà đã đánh trong cái trận Long Tân đó, để họ có thể nói cho chúng ta, chia sẻ cho chúng ta với đồng hương biết, và tri ân. Thì cái đó là cái ngày hôm ngày 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 18 tháng 8 là cái ngày rất quan trọng đối với cộng đồng, và vì vậy cho nên cộng đồng đứng ra tổ chức Chúng tôi cũng có nghe được những cái thông tin gọi là thông tin sai lạc và không có được tích cực cho lắm. Cộng đồng giành lấy gì cái phần tổ chức của quận nhân, mà chúng tôi không nghĩ cái điều đó là điều đúng, vì cái mục đích của chúng tôi làm là để cho mở rộng và làm cho nó lớn mạnh hơn. Cụ quân nhân họ có những nghi thức làm đó là điều tốt, tuy nhiên cộng đồng muốn đẩy xa hơn thì chúng tôi phải có những cái sinh hoạt, mà tôi nghĩ là phải cộng thêm, nó cộng thêm những cái gì mà nó mới và nó đẩy mạnh, nó rộng rãi hơn.
Vâng, và như lúc nãy ông cũng đã trình bày rồi, cũng rất là thẳng thắn, chúng tôi rất là cảm ơn. Ở một cái điểm mà ông nói rằng là có thể là có một cái sự hiểu lầm ở đây. Thế thì cái sự hiểu lầm đó nó xuất phát từ đâu? Và phải chăng như không ít những ý kiến đưa ra trong thời gian gần đây là không có tiếng nói chung giữa Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales với cả Hội cựu quân nhân tiểu bang New South Wales ạ?
Dạ vâng, thì thưa anh, cái tiếng nói chung ở đây đó là chúng tôi đều tri ân và nghĩ đến cái ngày Long Thân, cái đó là tiếng nói chung. Về cái phương thức sinh hoạt thì có lẽ là lúc nào trong một cái tổ chức lớn hay một cộng đồng thì có những cái sự bất đồng ý kiến, hay là có những cái sự xung đột về những cái ý kiến. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng là chắc chắn qua thời gian thì những cái chuyện, những cái việc tiêu cực, mà những cái việc mà nó không may nó đã xảy đến với cộng đồng, nó sẽ đến một cái thời kết thúc và chúng ta sẽ có một cái tiếng nói chung. Tiếng nói chung đây là về sinh hoạt. Cộng đồng chúng ta thì lúc nào cũng đoàn kết về mặt đấu tranh, về mặt chống cộng, về lập trường chính trị, cũng như là những cái tri ân ngày Long Tân, ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng có lẽ là những cái sự xung đột mà về phương thức sinh hoạt, những cái ý kiến này, ý kiến cá nhân, hay là những cái đường lối sinh hoạt nó có thể là khác. Tuy nhiên chúng ta vẫn ở một mục chung, và tôi hy vọng là những cái sự xung đột mà về ý kiến hay là những phương thức sinh hoạt đó sẽ được giải tỏa, hy vọng một cái thời gian sớm nhất. Chúng tôi rất là tin là cộng đồng chúng ta sẽ đoàn kết và sẽ gắn bó lại, và sẽ không còn những cái sự mà gọi là những cái sự thông tin mà nó gọi là không hay mà cho cộng đồng, mà làm cho cái danh tiếng của cộng đồng nó bị giảm đi.
Vâng, thế nhưng mà trước mắt thì một sự kiện vẫn sẽ tổ chức ở hai nơi. Và cái điều này thì có một số người, kể cả trong cộng đồng người Việt, đó, những cái người mà có thể là họ cũng chẳng tham gia gì sâu vào trong cộng đồng cả. Đấy, họ chỉ nhìn thấy sự kiện là cùng một ngày mà diễn ra ở hai nơi và cùng kỷ niệm một một sự kiện. Rồi bên cạnh đó là trong con mắt của những người Úc chẳng hạn. Đấy, họ cũng để ý đến sự kiện năm nay nó có một cái điều gì đó hơi khác biệt. Thì bây giờ là lúc mà ông có thể gửi đến tất cả những người này một cái thông điệp nào đó trong cái sự kiện năm nay mà VCA New South Wales tổ chức ạ.
Dạ vâng thưa anh, thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là những cái gì mà tiêu cực đó, thì có lẽ là nó sẽ sớm được giải tỏa, và chúng ta sẽ trở lại một cái sự sinh hoạt bình thường hơn và đoàn kết hơn. Không may là chúng ta đã có những cái sự xung đột rất là đáng tiếc mà nó đã xảy ra. Thì anh cũng biết là bất cứ một cái tổ chức nào, cộng đồng nào thì cũng lúc nào nó cũng có những cái sự xung đột, nhưng mà về cái đường hướng sinh hoạt thì đây là một cái thí dụ cho một cái sự rất là đáng tiếc, và cũng là gây hoang mang cho đồng hương, cũng như là cho nhiều những cái tổ chức bạn và những cái chính giới chẳng hạn, là cũng bị ảnh hưởng, là vì họ thấy là tại sao chúng ta lại không làm một cái điểm chung mà lại có hai nơi như vậy. Nhưng mà tôi mong rằng thì trong tương lai thì những cái sự việc này nó sẽ có những cái sự giải quyết tốt đẹp, và chúng tôi lúc nào cũng hy vọng là cộng đồng chúng ta đoàn kết và hướng về phía trước với những cái tinh thần tích cực hơn.
Vâng, và những cái hy vọng đó thì làm những điều rất là tươi sáng và cũng thấy rằng đó là một cái sự công bằng và nỗ lực của các bên. Nhưng mà cái bước đầu tiên là cái bước vô cùng quan trọng, thì ông nghĩ rằng bước đi đầu tiên để mà tạo được, để mà thực hiện được cái mà ông đang hy vọng đó thì ông sẽ đi bước đi như thế nào?
Dạ vâng thưa anh, thì cái quan trọng ở đây là làm sao mà chúng ta có thể giải quyết được những cái xung đột. Chúng ta phải bỏ đi những cái gì mà nó thuộc về cá nhân, và chúng ta hãy nhìn vào những cái đường hướng chung. Cái gì mà có cái quyền lợi của cộng đồng lúc nào cũng phải trên hết. Nếu mà chúng ta đang nghĩ về những cái sự mà cá nhân của chúng ta phải làm cái gì mà để cho chúng ta thỏa mãn được cái cá nhân, thì cái đó là chúng tôi nghĩ là nó khá nguy hiểm và nó có thể dẫn đến một cái sự tai hại rất là nhiều. Khi mà nói đến cộng đồng đó, thì thưa anh, thì trong suốt thời gian qua đã có những cái chuyện không hay xảy ra, thì chắc nhiều quý vị khán giả như Đồng Hương cũng theo dõi thì cũng đã thấy đây là những cái chuyện mà chúng tôi nghĩ là rất là tiếc. Chúng tôi luôn luôn ở một cái vị trí là làm sao mà để giảm bớt những cái sự xung đột đó. Chúng tôi đang cố gắng để đáp trả lại những cái gì mà chúng tôi nghĩ cho rằng là đúng, và những cái gì mà chúng tôi cho rằng là đây là cái quyền lợi của cộng đồng, và cái nào là cái của cá nhân thì nó phải nằm ở cá nhân chứ không có được mang ra cộng đồng. Thì thưa anh, để mà trả lời cho anh, thì chúng tôi đang cố gắng và đang làm những cái bước cụ thể nhất để mà chúng ta tách ra cái gì là nguyên tắc, cái gì là đúng sai và quyền lợi chung của tập thể chứ không phải là của cá nhân. Cho nên những cái sự xung đột này nó xuất phát từ những cái sự xung đột cá nhân, hiềm khích cá nhân, mà nó dẫn đến một cái sự tai hại rất là lớn mà đã và đang xảy ra. Thì chúng tôi cho rằng thời gian nó cũng sẽ qua đi, và ai trong chúng ta cũng phải nhìn về cái hướng tích cực hơn, là làm sao mà để giảm bớt cái xung đột và để tiến đến một cái bước đó là giúp cho cộng đồng chúng ta hàn gắn trở lại và vượt qua những khó khăn.
Vâng, và ngày mai thì sẽ diễn ra sự kiện kỷ niệm chiến thắng Long Tân 56 năm mà VCA New South Wales tổ chức. Ông có thể nhắc lại rõ ràng chi tiết về sự kiện này ạ?
Dạ vâng, ngày mai thưa anh, tại 10 giờ rưỡi sáng tại Caravel Park, Cabramatta, thì lễ thượng kỳ cũng như là buổi lễ tri ân những người chiến sĩ Úc đã bỏ mình tại Long Tân, cũng như là ngày mà chúng ta tưởng nhớ đến 56 năm kỷ niệm Long Tân, ngày chiến thắng Long Tân và cái ngày cựu chiến binh Úc tại Việt Nam. Dạ, 10 giờ rưỡi sáng ngày mai thứ Bảy.
Vâng, và với những vị nào đến được thì sẽ được nghe những cái thông điệp cụ thể trong cái sự kiện này. Còn lúc này tôi tin rằng rất nhiều quý khán thính giả của chúng tôi cũng có thể là quân nhân, mà cũng có thể là những người trong cộng đồng, con em của các quân nhân chẳng hạn. Thì ông có một lời nào nói trong lúc này nhân cái cuộc phỏng vấn này?
Dạ vâng, thì thưa anh, cộng đồng người Việt tự do luôn luôn tri ân những người mà đã hy sinh, đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam để bảo vệ miền Nam Việt Nam. 56 năm trôi qua thì tôi nghĩ rằng không có một năm nào là cộng đồng chúng ta quên cái ngày Long Tân. Tại vì đây cũng là cái đất nước mà chúng ta sống, và đây cũng là những người chiến sĩ ở đất nước này đã đến Việt Nam, đã cùng sát cánh với quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong một cái trận chiến mà chỉ có 100 lẻ mấy người mà phải chiến đấu với 2.500 cộng quân ở một cái vùng đất, ở núi đất, ở Phước Tuy, Long Tân. Thì đây là những cái địa danh mà nó gọi là gắn liền với cái chiến tích mà này. Vì vậy thì những cái ngày như là Long Tân thì một ngày rất là quan trọng, và đối với những người Việt mà yêu tự do mà đã sống trong miền Nam Việt Nam, thì mà sống ở tại Úc nữa, thì chúng ta tri ân và nhớ đến những người đã hy sinh cho chúng ta.
Và một lần nữa rất là cảm ơn ông Phô Huy Nguyễn tham gia với chương trình ngày hôm nay, và xin chúc ông cùng với sự kiện thật là thành công ạ.
Vâng, cảm ơn Xuân Ngọc, và xin chào quý vị khán giả của SBS Radio.